Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi không được phép nói nhiều, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu toàn thể quý vị hôm nay về đón tiếp thì quý vị thấy giữa chúng tôi là Đại Đức Thích Trung Sang, là đại diện cho Ban Hoằng Pháp của tỉnh Bà Rịa, tỉnh Bến Tre để tiếp đón Đại Đức. Về buổi giảng hôm nay, chúng tôi sẽ xin giới thiệu Đại Đức sẽ nói một thời pháp với đề tài là phóng sanh, cho toàn thể quý Phật tử được thấy cái ý nghĩa của phóng sanh như thế nào và công đức của như thế nào trong cái việc làm lễ phóng sanh. Thì để cho buổi giảng này được tăng theo phần trang nghiêm và long trọng, chúng con cũng thỉnh Đại Đức cùng toàn thể đạo tràng cầm chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư Tổ Gia Bị.
Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre. Hôm nay con thiện thuận về đây được sự chứng minh của Chư Tôn Đức, đó là vạn hạnh cho hàng hậu học của chúng con. Trước hết, chúng con xin được kính nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho quý Ngài huyển thân thường lạc, Phật sự viên thành. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật sự thì Bến Tre với Bà Rịa nó không có xa, nó gần lắm. Nhưng mà trong cái cuộc sống có khi chúng ta muốn mà nó không có được, phải không? Cho nên hôm nay thầy về đây thầy thấy rất là vui, nhất là có cái tình thân huynh đệ. Thầy Trung Sang tuy không có học chung như là thầy, nhưng mà cũng là một học cũng bằng với nhau một cái thời gian đó. Và đặc biệt đó là thầy Nhuận Bình, học chung từ năm 1990 cho tới năm 1998 ở tại Đại Tùng Lâm suốt 8 năm. Đây huynh đệ chúng tôi học chung ở đó. Kể từ khi tốt nghiệp tới bây giờ thấm thoát đã là 12 năm xa cách, thấy lại cũng rơm rã như ngày nào. Đúng là nỗi đình nỗi đau. Ở đó hai huynh đệ thì cũng thân lắm, học chung rồi ngồi chung bàn. Thì lúc đó còn nhỏ cho nên các thầy lớn hay dạy làm việc này làm việc kia, cho nên là quý thầy sai nhiều quá, cái mình chạy nhiều quá, cái cuối cùng cái nổi đình nổi đám. Nhưng không ngờ tới từ Huệ này bể dĩa. Thì là đầu tiên xin được cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử dành cho thầy, chúc quý vị an lành trong cuộc sống. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nói tới đạo Phật thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản mà theo dân gian chúng ta gọi đó là đạo từ bi, phải không? Phải đạo từ bi không? Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có gặp một vài bà chằn. Đừng nói ai đâu xa, Phật tử mình thôi, đi vô chùa đó mà đi ra kiếm gặp đôi dép là đứng la làng: trời, Phật thánh thần ở đôi dép mới mua 200.000 bạc để đây đứa nào vớ kìa. Cho nên lúc đó không còn đạo từ bi nữa, còn lại đạo bà chằn. Mình đi theo Đức Phật, thực ra không phải là mình muốn ngồi xếp bằng như Đức Phật, chúng ta cũng không có muốn xẹt hào quang như Đức Phật, mà cái quan trọng đó là chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, đó là con đường mở rộng tình thương, đó chính là giáo nghĩa của từ bi. Từ bi, một cái câu nói nó luôn ở đầu miệng của tất cả những ai đến cửa chùa, nhưng mà ít ai chịu khó suy nghĩ về ý nghĩa của hai chữ từ bi. Thì ở trong Đại Trí Độ Luận có giải thích chữ từ bi rất là gọn: từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ có thể đem đến niềm vui, bi có thể rút bớt ưu phiền, đem niềm vui đến cho chúng sanh, giảm bớt ưu phiền cho mọi người, đó là từ bi. Cho nên thường ở các cổng chùa người ta để những câu đối đó: cửa hỷ xả ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, chốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Tức là cửa hỷ xả mình ra vào đó, đúng với cái tâm hỷ và tâm xả, thì cái nỗi khổ của mình nó sẽ nguôi ngoai và tan dần theo năm tháng. Còn mà đến chốn từ bi là mình đã làm sống lại cái tình thương của mình giàu dạt cả dòng đời, thì như vậy mới được. Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy, tuy có nhiều nhưng có chỉ một nguyên tắc chính của tất cả những ai hành trình giải thoát của mình có được thành tựu hay không, chính là ở chỗ cố gắng làm sao để chuyển tải tâm từ bi của mình vào trong từng lời nói, từng ánh mắt, từng việc làm và từng suy nghĩ thầm lặng ở trong lòng của chúng ta. Và pháp môn mà dễ thực hiện nhất để chuyển tải lòng từ bi của mình đến tất cả mọi người, xin thưa với tất cả đại chúng, đó chính là phóng sanh. Hôm nay xin phép được trình bày với tất cả quý vị qua chủ đề phóng sanh. Trước hết thì chúng ta hiểu cái nghĩa phóng sanh này cho nó đúng. Phóng tức là chúng ta thả ra, chữ phóng có nghĩa là thả ra. Sanh tức là sự sống, tức là chúng ta làm hay nói hay suy nghĩ, tất cả những hành động đó nhằm đem đến sự sống an toàn cho tất cả mọi người, mọi loài, cái đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà hồi đó tôi nhớ không, mình đi học á, bữa nào mà mấy thầy vô hỏi bài mà thấy không thuộc á, đứng nó thấy tội nghiệp quá, mấy thầy nói thôi bữa nay phóng sanh. Hồi đó thì khi mà mấy thầy còn học ngồi trên ghế nhà trường thì tưởng đó là một cái lời dí dỏm. Nhưng mà sau khi học và ở trong Đại Trí Độ Luận giải thích ra ý nghĩa chữ phóng sanh đó, mà mới thấy rõ ràng mình đem tới cái sự bình yên cho cuộc sống của người khác, đó cũng là phóng sanh, phải không? Nó điệu quá chạy vô cho 5.000 sơn móng tay cho nó vui, cái đó phải phóng sanh không? Cái đó phải phóng sanh không? Không. Cái đó phóng điệu thì có chứ phóng sanh cái gì. Cho nên cái chữ phóng này đó, chúng ta phải hiểu cái nghĩa rộng là tất cả những hành động, những lời nói và những suy nghĩ của mình mà nhằm đem đến sự sống an toàn cho người khác, cho loài khác, cái đó gọi là phóng sanh. Khi chúng ta hiểu rộng như vậy, ai ngồi ở đây mà đập mũi cái bớt vậy? Còn nhỏ này, mũi nó cũng xanh, nó đập mũi thì tưởng nó ai chơi chát chứ. Tự nhiên thầy nhớ tới cái chuyện hồi đó đi xuống chùa thầy Minh Phước đó, ở Liên Trì đó, đi xuống làm lễ quy y truyền giới. Giới thứ nhất không được sát sanh là giới của Phật tử tại gia, các vị có giữ được không? Thì Phật tử ở dưới được cho ta mơ Phật giữ được, con cái anh ấy giơ ta đập con mũi cái bớt. Thầy hỏi làm sao vậy? Anh ấy nói là mũi anophen, thầy không đập nó thì bị sốt rét, thầy chết. Miệng thì nói mơ Phật giữ được giới sát sanh, tay thì đập con mũi. Còn có cái bác đó tới chùa thầy bị con mũi cắn, bà đập một cái bớt, thầy hỏi làm sao vậy? Bà nói con cho nó cắn nhưng mà không được cắn đau. Anh nói gì ngộ rồi, cắn mà sao không đau? Cái thứ hai, nó cho mày cắn nhưng mày không được hút máu. Cái nghiệp của con mũi là cái nghiệp hút máu, phải không? Mà tự nhiên không cho nó hút máu là sao? Bà nói mày hút máu mày phải chết. Thầy mới hỏi bác thì chứ bác đập nó rồi bác có lấy lại giọt máu đâu, nó không, nhưng mà phải chết. Thiệt tình. Cái đó là kể cho Phật ở trên bàn cũng rung rung. Không ngờ con của Phật sao mà nó lý luận lạ lùng quá. Thì cái chữ sanh ở đây chúng ta phải hiểu lại, đó là nói cho rộng ra là sự sống, chứ không phải là sinh mạng, không phải đơn giản là sinh mạng, mà nó là sự sống, đem tới sự sống bình yên cho tất cả mọi loài. Cái đó mới là ý nghĩa của phóng sanh, chứ không phải là chúng ta đi mua con cá thả gọi là phóng sanh. Không phải. Đó chỉ là một việc nhỏ trong cái ý nghĩa của phóng sanh mà thôi. Hoàn toàn chúng ta đem cái lòng thương không bờ bến, không điều kiện của mình, để mình đem tới sự sống cho nó, gọi là phóng sanh. Và cái thứ hai nữa, ở đây thầy muốn nói cái chỗ không có điều kiện. Đa phần chúng ta thấy những người khác đau khổ, hay là những loài chim bị giam ở trong lòng, cá nó bị nhốt ở trong chậu, hoặc là những con thú nó sắp sửa bị làm thịt, chúng ta thấy chúng ta mới thương, mới tội nghiệp, chúng ta mới mua nó phóng sanh. Phải không? Phải không quý vị? Có ai không thấy mà đi làm không? Có không? Có không? Cái gì vỗ tay? Ta đang hỏi không trả lời vỗ tay à? Thưa với lại quý Phật tử, chúng ta thấy cái cảnh đó, chúng ta khởi lên cái tâm thương yêu, thật ra đã là khó rồi. Tại vì có một lần thầy đi thả cá đó, thầy có cái anh ấy nói, trời ơi tự nhiên cá này ngoan cái mùa đem đi thả. Mà đi thả cá mà ông nói cá ngon thế mồ. Ngon mà tôi thấy cái mồ như vậy là ngon sao? Ngon muốn chết. Phải không? Mấy cái từ này là từ dân gian, nhưng mà quý vị nghiệm cho kỹ đi. Ông bà mà nói rất là hay. Ngon thấy mồ, tức là mình ăn vô mình ngon, nhưng mà trước mắt của mình đối diện là một con đường chết chóc. Con đường của tang thương, con đường của đổ nát, con đường của sự chia lìa, và con đường của nghiệp chướng nghìn trùng đang mở ra. Cho nên mới thấy mồ. Cái có bây giờ có cái nào mà mình thấy mồ không? Mình đi nghĩa trang là bình thường, nhưng mà đích thân mình thấy cái mộ của mình đó, có nghĩa là sắp sửa đai rồi đó con, đừng có chảnh. Tức là mình sắp chết rồi. Thấy cái cảnh nó đau khổ như vậy, chúng ta khởi lên tâm thương đã là khó, chứ không phải dễ. Còn không thấy cái cảnh đó mà mình khởi cái tâm thương yêu nó thì còn khó hơn. Cái đó trên tinh thần của Bắc Tông Phật giáo, hay là chúng ta nói dân gian đó là Đại Thừa Phật giáo, gọi là vô duyên từ. Tức là lòng từ của Bồ Tát, của các Đức Phật, không cần có đối tượng, có sự việc, có hoàn cảnh, có điều kiện, vẫn thương yêu một cái tình thương không vụ lợi, không điều kiện và không phân biệt. Đơn giản, thầy thấy thầy nhuận bình đút tay, thầy chạy lấy cái băng, thầy băng cho thầy liền. Nhưng mà gặp thầy lại đút tay, thầy chỉ kêu người khác đi vô tủ thuốc lấy cái đồ bằng tay. Vì sao? Vì thầy nhuận bình là bạn học của thầy, từng làm việc chung với thầy nổi đình nổi đám hồi xưa. Còn thầy kia xa lắc xa lơ, đại bác bấm ba phát chưa tới nữa. Cho nên như vậy là nhất rồi đó. Rõ ràng khi mình nhìn với những người xung quanh đều có một cái tâm phân biệt, có người thân, có người không thân. Từ cái chỗ có thân hay không có thân đó, tâm của chúng ta nó chia làm hai dòng suy nghĩ, hai dòng tư tưởng này, để rồi chúng ta mãi chìm đắm trong cái được mất, thương ghét bại thành. Nếu ai khởi tâm như vậy thì trên tinh thần của Đại Thừa Khởi Tâm Luận, Bồ Tát Mã Minh cho rằng người đó đang sống với lại vô minh của mình. Rõ ràng mình biết thầy là bạn học, thầy kia không phải bạn học mà kêu là vô minh. Quý vị thấy lạ lùng không? Thật ra vô minh đây tức là không hoàn toàn nhận định hoàn cảnh của mình một cách khách quan, để tâm của chúng ta không dính kẹt. Đó mới là có trí tuệ. Còn mình dính kẹt tức là vô minh. Có đối đãi, có phân biệt, thì cội gốc của đối đãi có phân biệt là khổ đau. Ví dụ thôi, mình thấy con của mình nó chạy về mà nó khóc bù lu bù lo, hỏi tại sao, nói đó thằng kia đánh nó, đứa kia chặn đường nó, đứa này ăn hiếp nó. Rồi quý vị bên ai không lấy bên con hàng xóm, quý vị mà chạy ra bên con hàng xóm, người ta nói trời cái bà này bà lạ, một là không bình thường bị chạm, còn hai không biết bà với cái ông hàng xóm nó có gì không. Mà thỉnh thoảng có nhiều người bên người hàng xóm đó, phải không quý vị? Bên ông Hổng bên sao giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Tại vì cái người hàng xóm này rất đáng ghét. Đáng ghét tới mức vắng một chút leo rào gặp cho bằng được. Khổ vậy đó, không cho gặp được tự tử. Nhưng mà sau khi cưới xong mấy năm, không cho nó ly dị, nó cũng đòi tự tử. Có mấy đứa đệ tử của thầy đó, nó khuyên từ nhỏ rồi lớn lên, nó có gia đình trời, nó tới nó năn nỉ thầy nói giùm mẹ với ba con một tiếng đi. Bây giờ con thương con nhỏ đó lắm, không có nó là con sống không được. Không có em bầu trời như không có nắng, giờ có em bầu trời u ám hơn. Nó đòi tự tử lên, đòi tự tử xuống. Giờ cưới xong 6 tháng ra chùa thầy ở thầy, rồi nói làm sao chứ để con ly dị chứ con mệt quá. Nó là con chằn, hồi xưa nó là bà tiên, giờ nó trở thành con chằn. Tức là cái tâm của chúng ta luôn bị trần cảnh chi phối, và khi khởi lên cái sự phân biệt đó, tức là chùa mình. Mà chúng ta đối trước tất cả mọi trần cảnh, mọi cái sự việc xảy ra mà chúng ta không khởi tâm phân biệt, thì cái đó mới gọi là cái tâm đại từ đại bi. Nếu quý vị ứng dụng được cái tâm đại từ đại bi này trong cái pháp môn phóng sanh, xin thưa với đại chúng, cái pháp môn phóng sanh đây chúng ta không phải là chúng ta làm cho nó tôn vinh quá, nhưng thực sự đó là một pháp môn rất dễ làm, rất dễ thực hành, mà đòi hỏi hành giả phải dùng cái tâm đại từ đại bi mới phóng sanh được. Có một lần thầy đi phóng sanh với mấy Phật tử, mà quý vị biết đó, khi thả mấy con cá nhỏ nhỏ thì họ không tiếc, nhưng mà thả mấy cá lớn họ tỏ vẻ tiếc nuối. Trời, cá này tức xương lắm á thầy. Thầy nó nói chi nghe động lòng chiến sĩ quá vậy. Cá tức xương hay có nhiều xương, chuyện nó dính líu gì tới mình phải không? Chứng tỏ ngày lúc đó không có mặt của lòng từ bi. Tâm từ bi nó dẫm mặt rồi, hoàn toàn nó dẫm mặt cái tâm từ bi. Cho nên là quý vị thấy làm sao mà chúng ta có thể thực hiện được cái pháp môn đó nó thành công viên mãn được, mà đem tới sự sống cho nó, đem tới cái sự bình yên cho nó trong cái cuộc đời, mà khi mình với nó có duyên gặp nhau thì như vậy mới mang ý nghĩa phóng sanh chứ. Thầy thấy phóng sanh khi thấy những con cá nó lội, nó được tự do, những con chim nó bay mặc dù yếu ớt, nhưng mình cảm thấy cái lòng của mình rất là thanh thản. Thầy đi phóng sanh xong, cái có cái Phật tử kêu mà thầy gửi tiền đó, mấy người nói trời ơi thầy bị lừa rồi, cá này nó rẻ dữ lắm mà sao thầy mua được mắc dữ vậy. Lúc mình mua thả mà đâu có nghĩ tới mắc rẻ, phải không? Không phải mình mua tới mức mình không biết cá mắc cá rẻ đâu, tại vì mình ở trong sông nước mà, tuy không ăn cá chứ cũng biết giá cả thị trường chứ. Họ nói 1 ký con cá này có 20 ngàn thôi, thầy làm gì thầy mua tới 50 ngàn, thầy nó không có 50 ngàn, 20 ngàn nó không quan trọng. Quan trọng là làm sao những mạng sống này được mở ra, cái sự sống này được khơi lại, cái đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện tiền mắc tiền rẻ nó không có quan trọng nữa, thì mình có tiền nhiều mình mua nhiều, có tiền ít mua ít, không có tội gì hết. Mấy người nói thầy làm vậy không có đúng, theo lẽ cái này mua được 50 ký cá mà thầy mua được có 25 ký cá, có phải 25 ký cá kia chết trong quan ức không? Thầy nói không, 25 ký cá kia là chưa đủ nhân duyên, còn 25 ký cá này đủ nhân duyên. Thì mình có nhiều tiền đó mình mua bao nhiêu thì mình mua hết tài sản của mình, mà cho dù đó là nửa ký lô cá nhưng hết tài sản của mình, công đức vẫn như vậy. Có mấy Phật tử tới hỏi thưa thầy, con muốn phóng sanh lắm nhưng mà nguyên một cái lồng chim nó nhiều quá, con không đủ tiền mua, cho nên tốt nhất con khỏi mua, thả con này không thả con kia tội nghiệp lắm. Thầy nói trời ơi, theo lẽ nó chết 100 con, bây giờ mình cứu được 10 con sao mình không cứu, phải không? Cứu được 1 con cũng cứu, đằng này cho mày chết luôn. Đơn giản là tao không đủ tiền mua mày, cho nên cho mày chết luôn. Quý vị thấy Phật tử nói thì ban đầu nghe thấy thương lắm, tức là rất là từ bi đó, tức là muốn thương mày dữ lắm, nhưng mà tại vì tao có cái tội nghèo, mày gặp tao mà bị cộng nghiệp với cái nghèo thôi, cho mày chết luôn đi con. Không có sao đâu, Quan Âm giáng trần. Thì quý vị thấy cái lời nói của Phật tử đã nghe mà thấy rất là thông cảm. Rõ ràng là họ muốn đem tới một phương tiện gì đó để chia sẻ với tất cả những con thú mà mình muốn cứu, nhưng vì lực bất tòng tâm, do không có đủ cái số tiền để mua. Chính vì vậy mà họ nói tội nghiệp mấy cái con còn bị nhốt lại, thôi khỏi mua. Bây giờ đơn giản nè, mình vừa bệnh nhức đầu, vừa bị đau bụng, vừa bị lên huyết áp, vừa bị bệnh tim, bệnh nhiều quá, khỏi uống thuốc. Phải không? Khỏi không? Làm sao khỏi? Thì bệnh nào mình uống thuốc, bệnh nó từ từ cho nó hết. Thôi lần này bệnh nhiều quá thôi, cho mình tiêu luôn. Nói đơn giản là cùi không sợ lỡ. Làm gì có chuyện cùi không sợ lỡ. Cái người lành á, người ta còn không sợ, đừng nói chi cái người cùi. Đối với người tu tập, khi tâm từ bi mà được dàn trải theo năm tháng, chuyển qua từng hơi thở của mình, thì cho dù nó là một việc nhỏ cũng không bỏ qua. Quý vị học pháp môn tứ chánh cần rồi, một pháp là nhỏ, dù chỉ là mãi mãi, chúng ta cũng không nên cho nó trôi qua. Vì sao? Vì sau này chúng ta không có cơ hội để gặp lại cái nhân duyên tạo cái thiện nghiệp nữa. Bây giờ xin phép hỏi quý vị một câu nè. Chúng ta gặp nhau ở đây tại chùa Tiều Huệ, ngày mai này có gặp nữa không? Chắc chắn là không. Trong mấy huynh đệ mình không chừng có người ra nghĩa trang. Đời người qua mau mà rất là nhanh, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước nào có vui gì. Cho nên một cái pháp thiện nhỏ tới, chúng ta sẽ chụp nó, chúng ta làm ngay, làm bằng cả tấm lòng của mình, bằng những gì mình đang có. Đó gọi là đại từ đại bi. Chứ mình đừng có nghĩ là mình muốn có nhiều tiền. Đừng nói ai, thầy thấy có nhiều Phật tử lớn tuổi nè, tới chùa thầy hỏi cho bác, bây giờ có một điều nguyện nào mà bác chưa có làm. Con bác ấy, dạ thưa thầy, con nguyện được trúng số độc đắc. Thầy nói dạ, không rồi niệm Phật đi, niệm mấy con số đó rồi lỡ vô thường tới rồi đi đâu. Nó hốt bác vô mấy cái lòng quay đó. Bác nói thầy tu không có thực tế. Thầy nói làm gì không thực tế. Bà nói tu thành Phật đi chăng nó cũng phải có tiền. Thầy nói chưa nghe. Chưa nghe trong kinh nói là có tiền mới tu được, không tiền là không tu được. Mà muốn thành Phật mới có tiền. Trời nói nghe trắng trợn vậy. Bà nói bây giờ con muốn con có tiền để con chia sẻ với người nghèo, để con bố thí, để cúng dường, để xây chùa. Bây giờ không có tiền thì ngồi giữa trời thì tu được không? Thầy nói được, mắt mới thì không được. Ít nhất ở giữa chùa Từ Huệ cũng có tấm bạc che. Không lẽ Phật tử để cho thầy ngồi giữa nắng giữa mưa, phải không? Huống chi là thầy bóng mây dễ thương. Nở lòng nào đối xử tệ bạc, phải không quý vị? Mà bác đó nhất định là có tiền. Bà nói bây giờ mỗi một ngày con của con nó cho con 10 ngàn ăn bánh, con không có ăn, con mua vé số, con trúng con làm được nhiều hơn. Thầy nói mà có trúng không? Bà nói chưa. Thầy hỏi mình bao lâu? Bà nói 20 năm rồi. Thầy nói một ngày 10 ngàn, 20 năm cộng lại bao nhiêu tiền? 10 ngàn đó bác có thể bác giúp được cho 10 đứa con nít nó ăn sáng, đứa gói xôi. Xin lỗi, gói xôi 1 ngàn đồng phải không? 2 ngàn. Hối hàng rồi. Thầy nhớ quên thầy 1 ngàn đồng bạc à. Gói xôi bánh kẹt đàng hoàng. Thầy nói 10 ngàn đó bác có thể giúp được 10 đứa nhỏ nó ăn sáng được, để cho ba mẹ nó yên tâm mà đi làm. Bác có 10 ngàn, bác cho hết 10 ngàn, thì đó chính là tâm đại từ đại bi của bác. Có dù 10 ngàn nó không đáng là bao, nhưng đối với bác đó là một tài sản lớn. Quý vị nhớ một câu chuyện thời Đức Phật. Có một bà lão mù. Xin lỗi, bà lão nghèo, bà đi xin ăn, nhưng mà nghe Đức Phật nói pháp, bà đem cái tiền bà xin một ngày đó mua được cái đèn có chút chiếu rồi, chứ miếng dầu à, chứ đâu có đủ tiền mà mua được cái đèn lớn. Bà đem tới bà cúng dường Đức Phật. Thì trong đó pháp hội có rất nhiều vị giàu có, vua chúa tới cúng đèn đẹp lắm. Thì một đêm đó giông bão tới, đèn tắt hết, duy nhất cái đèn của bà già ăn mày đó nó cháy sáng. Các thầy tỳ kheo mới hỏi tại làm sao. Thì Đức Phật mới nói bác này, bác cúng một cái đèn nhỏ nhưng cái tâm của bác lớn. Dù nó chỉ là một tí dầu nhưng nó bằng cả gia tài của bác đang có. Cái đó gọi là công đức cúng dường. thầy mới nói với bác 10 ngày không là gì, nhưng bác làm như vậy thì bác sẽ được lợi ích rất là lớn. Suốt 10 năm qua bác đâu có làm được cái gì đâu. 10 ngày của bác ngày nào cũng đóng hụi chết cho mấy cái tàu vé số hết, thì đâu có làm được cái gì. Bà nói 10 ngàn đâu có làm được thầy, con trúng số con có thể giúp cho người ta mổ, mổ mắt, mổ bụng đồ này kia được. Xin lỗi mổ bao tử. Nói mổ bụng nghe giống như chết. Rồi con có thể cất nhà, con có thể làm này làm kia, mà thà sao thầy không cho trúng số. Thôi thì mình ráng nhịn một ngày nay để ngày mai biết đâu mình trúng số. Thầy nói ráng 10 năm mà chưa thấy, bây giờ ngày mai bác có thể mua giấy số nữa được không? Bác nói được. Thầy nói ai đảm bảo cho bác ngày mai còn sống? Lúc đó bà mới yên. Thì quý vị thấy khi cái tâm của chúng ta hoàn toàn hướng về cái nỗi khổ đau của tất cả mọi loài mọi người, thì chúng ta đem cái sự sống mình đến, cái sự sống của nó trả lại bằng chính cái lòng từ bi của mình, thì cho dù nó có chết đi chăng nữa, nó cũng có duyên với Phật Pháp. Còn mình làm được bao nhiêu là những người đó là có duyên, những chúng sanh đó có duyên với mình. Bây giờ trong một cái lòng chim, tại sao mình bắt những con này ra mà những con kia mình bắt không được? Quý vị biết đó, nhân quả ba đời, mình với nó là cái gì? Có quyến thuộc không? Có không? Có. Quý vị lặp lại kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, Đức Phật nói trong thế gian này tất cả những người nam đều là cha ta, tất cả những người nữ đều là mẹ ta, và tất cả những chúng sanh đó, những con thú đó đều là thân cũ của mình, cũng đều là quyến thuộc của mình trong dòng luân hồi ba nẻo sáu đường. Cho nên tại sao mình không bắt chúng những con kia, bắt chúng những con này? Tất cả đều là nhân duyên hết. Còn những con kia chưa có nhân duyên thì chúng ta đọc kinh chú nguyện và mình chuyển tải cái tâm yêu thương của mình đến nó, sau này chúng ta cũng sẽ có cơ hội để gặp lại nó. Thì phóng sanh như vậy đó mới được gọi là phóng sanh. Có nhiều vậy đó, mua cho được lòng chim từ ở Sài Gòn ra tới chùa thầy, nhờ thầy chú nguyện đem ra tới nơi chết hết. Mua lòng chim chết sạch bắt, để chim ở trong xe thì nó hôi, cho nên để ngoài cốp xe động đậy nắp lại nó ngợp, rồi đem ra tới chùa để thầy chú nguyện cho có phước. Thầy nói trời đất ơi, cái này là sát thủ vô tình, tức là nó chết hết trơn hết trọi à. Cho nên theo quan điểm của thầy đó, mình gặp một cái con nào nó đang bị giam, bị nhốt, mình muốn đem trả sự sống cho nó thì quý vị cứ thả ngay, chứ đừng có chờ mà đem tới đúng thầy Dụng Bình, thầy Trung Sang hay thầy Thiện Thuận, chờ không lẽ là thầy rưới nước lên cái nó sống, phải không? Là thầy không rưới nước là nó có sống không? Đằng nào cũng chết, mình cũng chết, chứ đừng nói chi nó. Khỏi cần chờ, khỏi cần đợi, mà ngay lúc đó quý vị nhiếp tâm lại, khỏi cần chắp tay, tại giữa chợ chắp tay người ta nói mình khùng. Mơn thả liền, mình nhiếp tâm lại. Trong kinh Bồ Tát Giới Phạm Vọng đó, Đức Phật nói rất rõ là gặp tất cả các chúng sanh bên đường, chúng ta đều quy y cho nó. Thì quý vị cứ niệm như Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay tôi gặp quý vị có nhân duyên, mong nhiều đời sẽ làm quyến thuộc Bồ Đề, xin quý vị quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói ba lần như vậy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hả? Rồi mở cửa, đường ai nấy đi, chia tay. Quý vị làm cái hành động ấy, thầy nghĩ chừng 3 phút là xong. Nhưng trải hết cái tâm của mình yêu thương tới nó là nó nhận được. Chứ đằng này thầy thấy biên một cái sớ tấm quân dài vậy nè, ghi cho chính họ 10 đời, tới để thầy đọc kinh là chú nguyện cầu an cho dòng họ con, cầu siêu cho những người đã chết độc sốc một tên. Thầy mới nói thầy đọc lộn. Thầy sợ nhất là cầu an cầu siêu, quý vị biết không, nhiều cái nó dài thòn lon như vậy đó, đọc cả tiếng đồng hồ mà đọc. Thầy mới nãy sốc tên người đó thầy. Tuần nãy sao biết mà thầy đọc sốc tên cho nên nó về nó bị tai nạn. Có phải tội của thầy nó nặng thêm không? Thầy hỏi bị tai nạn gì? Đi vũ trường đánh lộn, tét đầu. Nó ngộ không? Bây giờ thầy có đọc tên nó 100 lần, nó cũng đi vũ trường. Mà nó đi vũ trường là cái nhân không tốt để dẫn tới cái quả là bị người ta đập tét đầu. Nhưng mà theo thầy nghĩ nó có phước, nó đi chùa là không có tét đầu, là tét đầu thôi chứ chưa nứt sọ. Họ nói trời thầy nói gì nghe ghê vậy thầy. Thầy nói theo lẽ phải nứt sọ, nhưng mà nhờ đi chùa cho nên chỉ tét da đầu. Trong cái ruộng nó có cái mai, đọc thiếu cái tên thôi, kiện cáo tới Ngọc Hoàng. có nhiều chùa phải cúng lại đó quý vị biết không? Tức là cúng sao, xin lỗi chùa mình có cúng không? Im lặng là có rồi đó. Nhiều khi phải cúng lại, có nhiều người khó khăn lắm, xót tên, cho nên phải lập đàn để cúng lại, thiệt là nó khổ sở dễ sợ. Chúng ta hiểu theo tinh thần của đạo Phật, tất cả đều là nhân duyên. Chúng ta đi đâu loanh quanh trong sáu nẻo ba đường này rồi cũng sẽ gặp lại thôi. Thì mình đem cái lòng từ bi của mình thương nó, thì mình không cần điều kiện gì. Hễ mà quý vị đem sự sống tới cho nó, thì đương nhiên chúng ta sẽ được nhận cái gì? Được nhận cái phước, hay là đơn giản là cái công đức. Chúng ta được bình yên trong cuộc sống này. Có một vị Phật tử đó, họ rất là thích cái pháp môn phóng sanh. Tại vì hồi nhỏ họ ở đời, họ bị bạc đãi lắm, bị cha mẹ nghèo quá bán cho đi ở đời, lấy tiền trước 5 năm. Xong rồi có chồng ở trong gia đình giàu có, lại tiếp tục cái kiếp làm dâu giống như kẻ ăn người ở. Rồi sau đó đó, vì con vì chồng họ làm ăn bị thất bát, và cuối cùng là phải đi ở tù. Cho nên sau khi họ ra tù rồi thì họ cảm thấy cái cuộc sống bị giam cầm nó khổ lắm, cho nên họ phát tâm phóng sanh. Nhưng mà từ khi phát tâm phóng sanh thì cái vị này á, họ lại bị khổ tiếp, là bị bệnh rất là nặng. Không có sao, ba bốn ông thầy ngõ đây không ngó, tự nhiên tấm giải Phật cứ ngó à. Thưa với lại quý vị, cái gì đó mới hỏi vậy chứ, thưa thầy, con tu hành như vậy có phải chăng đây là cái nghiệp nó khảo mình không? Tu còn bị đổ nghiệp không? Phải không quý vị? Phải đổ nghiệp không? Phải. Nhưng mà nghiệp nó đổ ra, đổ một riết cho nó hết. Giống như mình ngã cái chai nước xuống thì nước từ từ nó chảy hết, chứ không phải nghiệp nó đổ vô. Nhiều người hiểu không có đúng cái nghĩa cái chữ đổ nghiệp đó. Hiện tại đây cuộc sống của bác nó bị khổ đau trong chiều, có nghĩa là trong quá khứ bác đã từng gieo những cái nhân không có tốt. Bây giờ nó kết thành trái rồi, thành quả rồi, chúng ta đâu có cải thiện được, phải không? Bây giờ mình tu tập có nghĩa là mình đang tạo ra một cái giống mới. Mình gieo một cái giống mới đẹp để mình sẽ có một cái mùa bội thu đẹp ở tương lai. Hai chuyện này hoàn toàn không dính nhập vào nhau. Nhưng các Phật tử của chúng ta sai lầm là thường hay để lên cây cân để cân, phải không? Hoặc là làm cái bài toán trừ. Trời ơi, con nói thiệt với thầy, con ăn chay 10 năm rồi đó, mà xung quanh con toàn là quỷ yêu gì không à. Ăn chay mới có 10 năm, còn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, gặp ai cũng liếc, cũng hấy, cũng mắng, cũng chửi, sao không nhớ đi? Mấy cái đó sao không nhớ? Mà mới ăn chay 10 năm thì nhớ, đừng vô kể công với Phật. Thầy biết không, tối nào con cũng lần chuỗi, con niệm Phật cho tới khi con ngủ quên. Vậy mà gặp chồng thì chồng nói nặng nói nhẹ, gặp con thì con nói là mẹ tào lao. Rồi đi vô chùa gặp mấy thầy thì mấy thầy nói tụi con cực đoan giống như Hồi giáo. Thầy hỏi ngày tu bao nhiêu? Ngày tu có 15 phút trước khi ngủ cầm sao chuỗi ra niệm, mà chị nằm ngủ luôn. Còn thời gian còn lại niệm gì? Đâu có niệm Phật nữa. Niệm tiền, niệm tình, niệm ghen, niệm lẫy, niệm lý, niệm hấy, niệm hứ, đủ thứ niệm hết. Niệm Phật có mấy sâu chuỗi là sáng kể công với Phật, con niệm ba sâu đó nghe Phật. Bữa nay Phật không cứu con rồi, hút bài Phật. Quý vị thấy rất là sai lầm trong cái quan điểm của mình về nhân quả. Thì chúng ta phóng sanh cũng vậy đó, chúng ta vẫn sống bình yên ở trong cái cuộc đời này bằng những cái việc làm của mình. Mà cái việc làm nó phải thực tâm, thực lòng mình làm kìa. Trên ba phương diện quý vị nhớ ha, phóng sanh tức là đem tới sự sống an lạc cho tất cả mọi loài, như là thả tất cả các thú vật. Cái thứ hai là chúng ta thấy người khác làm chúng ta vui theo. Đích thân mình làm, mình làm không được, mình thấy người khác làm mình vui theo. Cái thứ ba là mình không có điều kiện đi làm, cũng không thấy người khác làm, thì mình khuyến khích người khác làm. Đằng này không khuyến khích còn cản, còn cản trở nữa, đủ thứ hết. Mình không tu mà mình cản người ta, thực ra cái quả báo nó lớn lắm. Quý vị biết không, có một cái bác đó, bác nói thưa thầy, con khổ lắm, không có một ngày nào mà con được ăn ngon hết chứ. Mà gia đình bác là khá giả, thì hỏi tại sao. Bác nói cứ tới lúc ăn là nó có chuyện này chuyện kia, không bữa nào mà ăn tròn vàng thì nó rồi. đời trước cho người ta ăn á, thì chì chiết. Mày ăn đi cho sáng con mắt mày ra đủ quỷ. Tức là mình chì chiết kêu đó đời này mình ăn đâu có được ngon miệng. Hoặc giả là mình không cho người khác mà người khác cho, hơi sức nào mà bố thí cho nó, đồ cái thứ đạo đức giả đó mà bà thương tiếc nó làm cái gì. Tức là mình đã không cho, thấy người khác làm mình còn xúi nữa. Đời này mắc quả báo là vậy. Trong đó cũng có thầy. Thầy quý vị biết có nhiều lúc đó, ăn cơm không có được, luôn luôn công chuyện quá không có ăn được, rồi có khách hứa tới. Mấy thầy kia mới nói hơi sức nào mà thiện thượng làm vậy, cứ tới giờ ăn. Thầy nghĩ các bác ở xa xôi nè, đi lên tới trên chùa thầy, mà không lẽ mình ăn chén cơm mình ngồi để mấy bác chờ thấy tội nghiệp không? Bỏ chén cơm xuống, nhiều khi cả ngày chưa ăn miếng cơm, đói rã ruột, thầy không biết tu kiểu gì khổ ghê. Đó, có mấy bác ở đây đó, kẹo dừa yến hương đó. Đi ra chùa thầy mỗi tháng tu một lần đó, thì chùa thì chợt đông, thầy mời bác đó lên trên lầu ngồi để coi tivi trực tiếp. Thực ra trên lầu ngồi yên tĩnh ha. Bác nói trời ơi, coi tivi thì còn bỏ 5,000 con mua cái đĩa về con bỏ vô tivi con coi chứ. Người ta đi 200 cái số ra không cho người ta dở mặt nữa. Thầy nói vậy trong tivi cũng là cái mặt chứ không lẽ tao quay cái lưng. Vậy mà một hai đồi ngồi cho được ở mặt tiền để dòm cái mặt ông thầy. Thầy nói khỏi dòm, đi đâu cũng đẹp, ngồi góc nào nhìn cũng dễ thương. Tức là chúng ta không làm thì mình phải tùy hỷ, phải vui theo cái việc làm của người khác. Hoặc giả là chúng ta tán thán ngợi khen, chuyện đó làm tốt lắm, tiếc là em không có điều kiện hay là con không có phương tiện. Mình gửi cái tâm thông cảm đến, xin thưa với lại quý vị, công đức quý vị vẫn có. Cho nên phóng sanh không phải là đích thân mình làm là đủ, mà không, lúc mình không làm được do vì cái phương tiện mình không có, cái điều kiện mình không có, thấy người khác làm chúng ta khởi cái tâm vui theo. Cái tùy hỷ công đức này nó rất là lớn. Xin hỏi quý vị nè, bây giờ phóng sanh có đặt trước không? Có đặt không? Không nên đặt trước nha. Con mấy vị Phật tử nói thưa thầy, tụi con phát tâm phóng sanh cho nên thầy làm ân giúp dùm con đặt người ta cho con 1,000 con chim. Bả thì phóng sanh, bả kêu mình xúi người khác bắt chim. Mình có tội, bả có phước. Chỗ đời có nổi không? Tu gì đâu mà ăn gian quá đâu có được. Bây giờ nghĩ là tu vậy sao được. Cho nên phóng sanh là không có cái chuyện mà đặt trước nha. Quý vị nhớ, mình ra chợ mình mua, gặp cái gì mua cái nấy. Không có cá nhỏ mua cá lớn, cá nhỏ thì nó nhiều sinh mạng. Nhưng mà theo thầy nghĩ gặp cái gì mua cái nấy. Khi vô mình gặp đó là có nhân duyên hết. Đừng có tiếc là ít, đừng có nghĩ là nhiều. Để nơi đó cái tâm của mình nó không còn an tịnh. Khi tâm nó không có an tịnh, cái từ và cái bi của mình không có chuyển tải được hết cái năng lượng đó đến tất cả các loài. Quý vị biết một cái con chim khi mà nó sắp được sửa được thả ra, quý vị biết nó rất là vui. Tuy nó nói nó không có giống mình cái ngôn ngữ nó, nhưng mà cách biểu hiện của nó rồi quý vị bắt nó thả ra, nó không bay nổi, nhưng mà cái vuốt da cái của mình cũng làm cho nó được bình yên. Mà trước lúc nó chết, cái tâm nó được bình yên thì cái tận tử nghiệp nó rất tốt, nó sẽ sanh vào cảnh giới an lành. Quý vị đã học ở trong kinh Lăng Nghiêm rồi, cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Thì quý vị không có nên chọn lựa, nhất định không có nên chọn lựa. Kính thưa cùng tất cả quý vị, cái thứ nhất, chúng ta phóng sanh là để tăng trưởng cái lòng từ bi của mình, đó là cái mục đích chính. Tu pháp môn nào mà rời khỏi tâm từ bi, tất cả pháp môn đó đều thành ma pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tất cả các Bồ Tát vào đời hành Phật sự, rời khỏi tâm từ bi, tất cả Phật sự đó biến thành ma sự. Thì mình là đệ tử Phật, chúng ta dùng cái tâm từ bi này để chúng ta phóng sanh. Đây mới là cái cốt lõi chính, là cái yếu tố chính của các pháp môn phóng sanh, là để tăng trưởng cái lòng từ bi. Khi chúng ta tăng trưởng lòng từ bi thì sao? Thì chúng ta sẽ có cơ hội hóa giải được tất cả những nghiệp chướng, hóa giải tất cả các nghiệp chướng của mình đối với tất cả những đối tượng hay là những chúng sanh ở trước mặt mình. Có một lần mấy thầy đi tới một cái ngôi chùa đó, ra ngoài sân chùa ngồi chơi uống trà, thì quý vị biết đó, có một cái bầy cò nó bay ngang.